Chị không phải một lần, mấy lần nó mới được một lần như vậy. Thì nghe trong cái cung cùng cực của tâm thức mà phá cái mê chấp trong nội tâm của chị. Cho nên chị mới bộc thấy ra cái sáng. Nhưng mà cái sáng đó phải đi nữa. Cái sáng này cũng như người ta bật đèn, mình thấy mà mình không đi không được, phải tu nữa. Rồi đừng có chán ngán, rồi sau này sẽ tắt và cho chị chỉ ngán trong cuộc đời. Ngán ghê lắm, tu hoài không thấy gì, muốn bỏ đi, muốn chuyển qua cái đạo khác, không thèm theo cái đạo này nữa. Ở đó là thử lầm của thử trung tín với vô vi không. Nhiều người tôi đang thử đây, thắng cũng đang bị rất nhiều lắm. Cho nó chán hết, cho cuối cùng nó mới dùng cái khả năng của nó, khả năng cuối cùng tha thứ và thương yêu, nó mới độ đời được. Thì người nào cũng phải vậy. Như chị thấy tôi có một thời gian cũng vậy, bị ông Tư hớt hót hối đâu có cho tôi tới nữa. Không cho cái thằng đó tới thăm nhà tao nữa. Tuyên bố với người ta vậy đó. Rồi tôi mới là có cơ hội thức tâm. Bởi vì muốn độ mình, con người mà kêu mình đi kẹt, rồi người ta mới chịu thiến, mà vuốt ve hoài nó không thiến, nó như vậy đó. Bởi vì luật dạy đạo muốn đem người ta lên một tầng mà không cho biết nó không có thiến. Cho nên ở thế gian thì chị thấy đường lối chính trị cũng đang thay đổi, cho đẩy mà vô xó hết. Bây giờ bắt đầu đẩy vô xó, ông Thượng Đế đang đẩy vô xó, coi thử nó thức tâm không thức tâm mà dẹp luôn. Bây giờ cái cuộc này nó gấp rút lắm. Mà những người tu là bị khảo đảo nhiều nhất, chứ không phải là người làm chánh trị bị khảo đảo. Cho nên bị khảo đảo là người ta bây giờ người ta thấy, người ta cũng biết ông trời rồi. À, chỗ này thay đổi, chỗ kia thay đổi, ta biết. Còn người tu phải bị khảo đảo gấp triệu lần. Giờ ăn cũng bị, giờ ngủ cũng bị, giờ thiền cũng bị, đủ chuyện hết mới tiến hóa nổi. Cho nên một cuộc thay đổi của càng không vũ trụ, đây đi tới 2000 năm, nó nhiều việc lắm, chứ không phải một việc. Cho nên người tu không trì kỳ chí thì tự bỏ vỡ cuộc đời của mình. Cuộc đời mình không phải cuộc đời bận quần áo, không phải cuộc đời nói chuyện, mà cuộc đời lầm thinh sáng suốt của mình mất đi. Khi mà thanh tịnh và sáng suốt sẽ mất đi. Đau khổ vô cùng. Cái giây phút đó không biết nói chuyện với ai. Bởi vì mình biết hết rồi, mình biết luật trời rồi, biết cách sống rồi, mà tại sao mình không sống năm đó? Thực sự cho nên xuống địa ngục lúc nào cũng khóc. Những người xuống địa ngục đều khóc hết, chỉ đập địa ngục vô khí có một triệu người đều khóc. Tại sao nó biết mà nó không làm? Nó phải khóc. Còn ở đây mình không biết mà mình cứ đâm đầu làm thì mình chết, mình không có khóc. Đừng có biết nhiều và không làm. Biết nhiều phải làm nhiều. Phải chịu đựng nhiều, thử thách nhiều, để phá cái cục tâm tối này mà tới sáng suốt. Cái của vô tận của mình chứ đâu, mình có xin ai đâu. Có phải ông trời cho mình đâu, có phải ông thầy cho mình đâu. Của mình, chỉ phá cục này mới hưởng cái cục kia. Chứ không phải chị không có của, chứ không phải chị là người nghèo. Nếu mà chị thật sự là nghèo mãi mãi thì tôi đâu có cần kêu chị làm gì. Tôi kêu chị bằng con từ ở Việt Nam, chứ quỳ lạy tôi còn kêu chị bằng chị, mà tôi kính trọng chị như vị Phật. Mọi người cũng như vị Phật hết, chứ tôi không nghĩ người nào thua tôi đâu. Tôi để cái thức bình đẳng cho mọi người mở. Và mọi người đều có duyên nghiệp, phải học, phải nhồi trong duyên nghiệp, rồi mới có cơ hội thức tâm. Đó là luật. Cái luật đương nhiên phải có. Cho nên mình phải sử dụng cái quyền năng tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu. Đó là cái vốn căn bản của chị mà thôi. Ngày hôm nay chị làm bà nội, chị làm cái gì hết? Phải sử dụng cái đó không? Chị sử dụng cái đó, gia đình nó an, con nó vui, cháu nó mến. Rồi bạn đạo mới mượn cái cảnh của chị mà học để tiến. Chị cứ không cần gì phổ biến, nếu tôi đạo vô duyên không cần. Chị cứ tu vậy. Người ta thấy nói ai cha bà sao bà vậy, bà bị chồng hất hủi vậy, bà khổ cực vậy mà bà vẫn tu. Mà mình được sung sướng, mình làm biếng, mình không tu. Tự nhiên nó nhột hương chị thì người ta thức tâm rồi. Chị thấy không? Mà nếu mà chị ở trong cái hoàn cảnh của chị mà chị làm hung dữ thì ngày hôm nay chị đâu có cơ duyên mà có thanh điện. Chị thấy không? Đó. Cho nên cái tu nó bí ẩn và cái của vô tận nó ở chỗ đó. Mình không phải người nghèo và chúng ta không phải người ở đây. Chúng ta ở trên kia. mỗi người có nhà, cửa, có điền viên, có đủ thứ, không có thiếu. Chỉ phá một cái mê chấp là ta tới đó thôi. Nhây mắt lên nơi mà không chịu. Bây giờ ở thế gian nói nháy, ở trên trời nói nháy mắt, chứ ở thế gian phải đi. Đi trong chông gai. Đi trong chông gai mới thấy rõ sự dũng mãnh của cá nhân, của hành giả. Mà không đi trong chông gai làm sao thấy sự dũng mãnh của hành giả. Chị thấy không? Chị đang đi trên chông gai, chị nằm trên đinh ấy. Chị nuốt gai, nuốt mật, chứ chị ăn gì đâu, sung sướng đâu. Chị dòm chị nói, tôi nói đúng, từ ngày chị ở chùa Xá Lợi ra, chị gặp tôi tới bây giờ là chị ăn gai, nuốt mật không, chị làm gì. Có bữa nào sung sướng đâu. Nhưng mà đó là phước cho chị. Bị nhiều, khổ nhiều, học nhiều, và tiếng nhiều. Cho nên ngày giờ phút này tôi điểm đạo cho chị thấy rõ rằng, đã đi được cho đó rồi. Đi nữa đi, không sợ nữa. Lấy dao đâm đi. À, không sao. Ừ. Đâm đinh cho tôi nằm đi, không có ngán nữa. Nếu tôi còn ngán ở đó, tôi không phải là con của ông Phật, và tôi không phải là một vị Phật ở tương lai. Nhớ cái này. Nhân giai thành Phật, không có người nào là không ông Phật hết. Và bỏ nghiệp tâm là thành Phật. Đừng chấp điều này, chấp đầu kia, chấp điều nọ. Trói buộc cái nghiệp tâm mình. Trói buộc cái tâm mình, nó thành nghiệp. Làm sao tiếng. Chị thấy không? Đó, từ hồi nào giờ chị phục vụ chùa chiền, nghe kinh kệ thầy giảng, hôm nay tôi kết luận có chút đó, chị thấy đường đi vậy rồi đó. Biết bao nhiêu con chuyện không? Thấy không? Rồi bây giờ đi vô trong định giới, cứ việc đi đi. Không sao, không cần chờ ai hết. Ai đến thì nói họ nghe, không đến thôi. Bây giờ nói về đời thì cô mang áo mặc con rồi. Có phương tiện rồi, phải tu. Nếu có phương tiện mà không tu, không có trách được ai hết. Thấy không? Có đủ tài liệu rồi.
Thưa thầy, con thấy cái tu này mà ở trong cái vô hình con được thấy cái ưu đãi là hiện tại ở Liên Môn, như mấy cô này biết có nhiều người dân Pháp mà một tuổi với con mà xin tiền gì cũng không được hết. Con tự động nó kêu nó cho anh tháng hay là mấy
đó.
Rồi nó cho con cái cạc thì mặn 100%, bây giờ đi nằm nhà thương lần cả 100,000 cũng không có trả.
Tổng số nào? 65 tuổi.
Con mất
lớn tuổi, 63 mà đàn bà nó cho chị loại gì 65 đó.
Dạ,
lớn tuổi đó, miễn rồi.
Thành ra con thấy là mình người tu không có đói, là có ơn trên giúp đỡ.
Vậy mà nếu mà không biết tu á, thì bạc đầu, dạ. Rồi lãnh được cái đó cũng rung, lo trước khi lãnh mà rung. Còn ở đây người ta hiểu rồi, thấy kệ nó, ông ta làm sao làm, ông giết thì giết, bởi vì tôi Việt Nam tôi lỗi đói mà. Ra đây có nước uống cũng may rồi, nữa nó có cơm ăn.
Yeah. Thầy hôm kỳ đại hội đó con xuống với thầy là thằng đạo con nó đi thi đó, rồi thầy hỏi ngày giờ đó, rồi con nói rồi thầy nói về thì nó thi đạo ngay, bây giờ nó đậu được bằng giám tư phạm mê si. Rồi đó, bây giờ
cậu
thắng là cậu bị thầy cho này kêu quá, cậu rầu của thấp cũng
sao?
Như là không có muốn cái gì nữa hết, không
để
cho
nó
tu tu cũng được. Bây giờ xuống đây cái con mới nói thầu đi xuống đây đi lại thầy để mà thầy cho
thắng nó có khác, thắng dạ. Nó có cái nhiệm vụ tu
dạ.
Nhưng mà không nhồi không tiến
dạ.
Cái đó là phần bề trên người ta sắp đặt, chứ không phải tôi có quyền năng gì đâu.
Nó phải nhồi cho cậu năm nay gọi thi đậu đi
thì nó phải tu. Nó về nó tu, nó phải bỏ tất cả những sự mê chấp của nội tâm. Đừng bị sự mê chấp lừa gạt. Nó bị sự mê chấp lừa gạt nhiều quá. Nhưng mà tôi cũng đem tâm tôi giúp nhiều lắm. Bây giờ nó thấy rồi, nó đưa nó vô chỗ kẹt. Nó không phải người ngu, nó dư sức tiến. Thì từ đó nó sẽ tiến, dư sức tiến.
Vậy với bà thầy, trong ba người đi xuống đây là tại con chủ trương xuống làm vận rộng thì giờ quý báo của thầy.
Có gì đó.
Mà theo cô Phương này là con thấy là có người tâm đạo mới tu có 2 năm nay à. Mà cũng được cái nhiều cái ấn chứng khả quan lắm. Mà người chồng thì cũng tu. Nhưng mà nó cứ trì níu trong cái con đường ái dục đó. Thành nó
không
sao. Hỏi
thầy. Cái chuyện vợ chồng không có ông trời nào cấm. Mình là một người đàn bà. Mà để chồng có chồng mình đi lấy bậy, cái đó là trời phạt.
Yeah.
Mình có vợ mình đi lấy bậy là trời phạt. Hiểu chưa? Mình có chồng mà mình giữ luật lệ gia can thì không có ông trời nào phạt hết á. Cái đó luật trời. Có vợ có chồng để làm gì? Nó phải có sự sinh hoạt của nó.
Mà thầy có sợ tôi
không? Không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng.
Hai vợ chồng cứ gây qua bên con nói.
Không có đâu, không có nôn nóng, không có nôn nóng.
Gửi thơ bà thầy nhờ thầy chỉ dạy.
Bây giờ còn trong tuổi trẻ, thì tụi con phải làm việc đúng theo cái nhiệm vụ đó thôi. Không phải là có vợ tôi đi lấy bậy, chồng đi lấy bậy, cái đó không có đúng luật trời. Cái đó là bị phạt, chắc chắn. Không phải bị phạt mà phải nó trẻ một con đường, nó phải đi một vòng tâm tối, nó mới trở lại cái sáng suốt hồi trước. Chính nó bằng lòng đi mà. Không phải ông trời phạt đâu, đừng nói ông trời phạt tội ông trời. Bây giờ nó đi đi ngon lành nên nó trẻ con đường nó đi đây. Nó bằng lòng đi, nó bỏ cái công việc này, nó đi công việc này, thành nó trễ một chút thôi. Vậy thôi.
Thầy dạy
cho con. Ừ. Ừ. Thì con cố gắng cái chuyện vợ chồng, không có cái gì hết. Đừng có quan tâm về chuyện vợ chồng. Quan tâm mình không biết niệm Phật. Mình không biết lắng nghe sự sai lầm của mình mà để tự sửa. Mình nhìn nhận rằng mình là một con người sai lầm. Con đừng tưởng con là đứng đắn. Con mang cái xác phàm là con ở tù trong để giải quyết sự sai lầm của nội tâm. Đang bị ở tù. Thầy cũng vậy, rồi mang cái xác này là ở tù. Tất cả chúng ta đều ở tù để thức tâm sự sai lầm. Khi độc tài, khi nhỏ mọn, khi mê chấp, chúng ta phải vượt qua hiểu hết. Thấy không? Rồi chúng ta mới làm chủ cái tiểu thiên địa này. Chúng ta có tiểu thiên địa, có nước, có hồn, phải có nước, có cái quốc gia này, mà không lo cho cái này nó có an khương, rồi chúng ta đem đầy đọa nó quá, thành nó tâm tôi thất bại, rồi cứ miệng ta hô hào phục quốc đủ thứ nói, nhưng mà xác không có yên, phục cái gì, cái bản thân mình không yên. Cái chân chánh của trời Phật đã ban rải hàng ngày giờ phút mình cũng đem về tự trị và khai mở những sự tâm tối của chính mình, thì mình kẹt cho ai đâu. Thế chưa? Bây giờ tại sao tụi con phải tu? Con tu đâu có phải lệ thuộc ai đâu. Tu là trở về với sự quân bình sẵn có của con. Trở về với cái giúp vốn từ bi của con. Cái chỗ sang trọng của con có, chứ con không có nhờ ai, con không có xin ai mà con bị xấu hổ. Tao, con chỉ buông bỏ động loạn mà trở về thanh tịnh mà thôi. Dứt khoát trong lời nói, trong ý niệm, không có sửa đổi. Còn nếu thiếu dứt khoát là không được. Con hiểu không? À, khi con tu con hiểu à, duyên nghiệp vợ chồng, tôi với anh này gặp nhau, cũng là hai người trao đổi để học và tiến mà thôi. Nhờ sự kích động và phản động đó, tôi mới có chán chường cái cảnh kêu bằng ô trược. Tôi cho là ô trược, nhưng mà đó là luật trời. Chuyện vợ chồng là luật trời, không có gì hết. Thì bây giờ tôi có con, có chồng, có con, tôi làm phước. Tôi lo cho con tôi lo cho vợ tôi lo cho chồng tôi. Thấy không? Đó là học tập tâm làm phước, học từ bi, học thương yêu, học tha thứ. Rồi tôi là bây giờ biết được cái tôi là trở về với nội cảnh cái tiểu thiên địa này. Tôi lập được trật tự với chính tôi. Tôi thương yêu lục căn lục trần tôi, vì tôi đã xây dựng cho nó đi con đường tình dục quá nhiều. Sa đọa. Tội nghiệp nó, tôi là người biết nó và cứu nó. Thấy không? Ai biết mình có dục, chính mình là người biết mình dục đấy. Ham con đường nó, tại sao, mình dứt khoát mình mới đem lên trên bồ đào. Là mình mở lên cái cõi thiên đàng, mình mở đường đi lên. Còn nếu mình dục hạ giới thì nó mở cửa thế gian, nó tạo nghiệp ở thế gian thì mình phải lãnh đủ. Con thấy không? Con yêu một người mà con thấy mệt mà yêu thêm người nữa con nghĩ sao? Ăn không ngon ngủ không yên. Biết cảnh nào là cảnh thật bây giờ. Thấy không? Biết lời hứa nào là đúng. Phải mình tự gạt mình không? Thôi tôi từ bỏ, tôi không lừa gạt tôi nữa. Và tôi về tự chủ thức tâm đấy thôi. Con tuổi con còn trẻ mà. Cũng như bác Sáu nè, ông Tám nè, mấy chục năm. Tự lừa gạt nhiều lắm rồi, bây giờ mới không dám nữa. Thành ra mặt mày nó mới tươi, không lừa gạt nữa. Đừng có cho cái này hay, cái kia tốt, người kia đẹp, tiếng nói kia thanh, có cái nào hay hết. Cái của tôi thanh tịnh và sáng suốt là hay nhất. Thành ra ông Tám mới là trở về tu, sửa mình và lập lại trật tự, và khôi phục những cái gì mà đã mất từ xa xưa. Mất cái gì? Mất cái không. Cái vốn không mình mất rồi, Hồi mình ra đời mình vô tư, tư đẹp, ai cũng mến, ai cũng kính. Mà bây giờ mình mất rồi, mình đầm lộn, mới nói là mình chống trả, mới nói là mình chống lại rồi, mình tưởng là mình hay, mình tạo kẹt. Cái mình được đều là thua lỗ hết. Vậy ta bỏ cái thua lỗ đi, ta trở về cái không không tự tại, thì mới thấy rằng giá trị của cái pháp tâm. Pháp tâm ở trong mình chứ đâu phải vô vi cho đâu. Mình bằng làm tu thì tự nhiên nó phải có. Còn mình không bằng làm tu không có pháp tâm. Thấy không? Cho nên từ đó mà mình phải kiên trì tu mới được. Còn không kiên trì không qua được. Cho nên ta nói làm bánh này, anh mua bột này, anh mua đường này. Rồi anh phải chứng nấu nướng mấy chục phút này, anh phải ngồi nước bao nhiêu phút. Mà anh nói chỉ bột đường có rồi thì nhồi đại nó thành bánh, thì bánh nó không có ngon. Là cái gì nó bao nhiêu phút phải có chừng, thì mình phải làm đúng bao nhiêu phút. Mà người ta nói bao nhiêu năm mình mới thấy đạo. Nghiệp duyên tại thế gian, mình là người tháo gỡ nghiệp duyên, mình phải tháo, mình phải trách nhiệm tháo gỡ. Chứ mình đừng có gia tăng mà hút rác vào nhà nữa. Nghĩ cái chuyện sai lầm vào óc là hút rác vào nhà rồi. Trách người này ghét người kia là mình hút rác vào tâm rồi, khổ quá, rồi bổ thuốc uống hết bệnh, ai đi hút rác vào tâm chi. Con hiểu chỗ này không? Thì cái gia can con tốt, mà hai vợ chồng lo tu, điều hòa gia can, có vợ có chồng, anh nói em nghe, con nói mẹ nghe, lập cái hạnh gia can. Ảnh hưởng chúng sanh, nhà con là chùa chứ gì nữa. Còn ha, đi đâu kiếm chùa? Giải thoát là nó không biết giải thoát là cái gì, anh cứ nghe giải thoát là bỏ chạy, cái đó là tắc lắc đó. Giải thoát là con phải trả nghiệp con mới đi được.
Dạ, thì con biết
vấn đề
đó.
Biết vấn đề đó, tại sao con yêu này con không yêu mấy người khác? Nghiệp con đó.
Thì đôi lúc con nói là nghiệp của con, ráng để mà con trả cho hết để
con
giải thoát. Nhưng mà hai đứa con cứ gây nhau mãi
gì
vấn đề đó.
Cái đó là con hiểu lầm đó, con hòa đi, nghe anh chứ.
Đôi lúc những
cái... đó nó là cái công cụ, cái tình trạng đó là cái công cụ mà để điều hòa gia can thôi. Chứ không phải vấn đề tu. Hai vợ chồng cứ ngủ gần nhau cũng là giới hạn à. Vợ chồng với nhà biến nó khác nhau, con hiểu không? Hai vợ chồng ngủ nhau nó có thì có giờ chứ không phải là như nhà điếm đâu. Nhà điếm nó khác. Nó đụng vô nhà điếm thôi. Mình ở gia đình mình. Mình không có xảo trai với nhau. Cái gì nó đều ở trong cái mực thước hết thôi. Ông trời đâu có cấm. Chuyện vợ chồng không có cấm. Tại con đi sai rồi con đi tu. Nói cái miệng tu nhưng mà tu là cái gì con không hiểu. Tu là quân bình mà con không làm cho nó quân bình làm sao mà tu.
Lúc thì con nghĩ là con là phải có cái dung hòa thì con cũng dung hòa, nhưng rồi sau đó lại không biết cái gì nó làm cho con phải hai đứa phải gây gỗ với nhau vậy.
Tại vì con không có niệm Phật. Con không niệm Phật nè. Như con có niệm Phật thôi à. Con niệm Phật rồi chồng con niệm Phật thì tự nhiên hai người nó yên hết, nó xa, nó coi cái vấn đề tình dục không nghe lý gì. Còn hai người không có thực hành.
Cái lúc mà đi đại hội thì con gặp thầy đầu tiên, thầy có nói là con niệm Phật. Con về con cũng có thực hành cái đó, thì khi mà con niệm Phật con nhiều lúc con cảm thấy có sự thanh tịnh đến với con. Rồi sau đó cái động loạn rồi đến được cái thanh tịnh.
Khỏi rồi. Đi mới thử con so sánh cái nào tốt hả?
Cái thanh tịnh tốt.
À. Không giờ động loạn làm sao con khao khát cái thanh tịnh. Thì con cứ vương bồi thét rồi nó đi toàn tịnh. Lúc đó là con mới chia sẻ cho người khác. Chứ biểu từ điển con mới sang sớt cho người khác. Ra con dồn một cái người ta cũng tỉnh. Khi mà con có từ điển rồi. Con thấy không? Cái chuyện đó cái chuyện nhỏ mọn mà. Vợ chồng cái đó là nhỏ mọn rồi. Không có nghĩa lý gì. Đừng có nghĩ vấn đề. Là niệm. Tâm của anh năm nay, bữa nay thế nào? Tu thế nào? Một cái chuyện đó là giải quyết chi tiết, không có nghĩa lý gì hết. Không phải là đi chơi biếm hay đi ba đi nhảy đầm đâu mà sợ, không có gia đình, không có cái gì hết. Rồi không có gì hại.
Bên anh chị chồng của con thì lúc mà con trai trước, từ mới khuyên ảnh ăn chay, thì hai đứa đều ăn chay hết. Rồi cái là bên gia đình chồng con không bằng lòng. Nó là cũng giống như con kêu ảnh là ăn chay là chẳng ốm nhung nhắc vậy.
Thôi, cái đó không hiểu. Ăn chay là cái quyền của chồng con. Cái quyền của chồng con, thế đâu phải cái quyền của mẹ hay là của anh em gì đâu, không có. Cái quyền của chồng, bên trong gia đình, mời về con mà có một người tu, phải không? hay là ba người con có một người tu, thì đương nhiên nó không phải dễ gì có đâu. Rồi cái đó là sự thức tâm của con ăn sao nó điều hòa cơ thể, con cảm thấy khỏe mạnh là được rồi. Đâu phải bắt buộc, không có đạo nào bắt buộc con ăn chay. Cho nên cái đạo duy nhất không có bắt buộc người ta ăn chay.
Con đọc con được ăn chay, đọc nhờ trong thánh kinh mà con ăn chay. Vì con thấy là Thượng Đế cấm ăn thịt, nhưng mà Đức Chúa Trời đã là con ăn thịt, con máu thì con thấy là như vậy là từ ngày đọc thiên thập địa tới giờ là mình ngày trống không cho mình ăn.
Đó.
Nhờ cái đó mà con ăn chay chứ không phải là vì pháp lý mà thầy bắt ăn chay.
Không có bắt.
Nó con đọc nhờ trong thánh kinh.
Đó. Còn cái pháp lý là không có buộc người ta. Anh ăn đi, anh làm ăn đi, làm thét thét, nó đổi. Mà anh chịu tu là nó phải đổi. Còn anh không chịu tu, nó chỉ đi xuống, có đi lên. Đi xuống thôi. Đi xuống học bài đi xuống. Đi xuống hầm.
Thì đúng một cái là một ngày đó con thấy cái mùi thịt, cái con nó không được, là không được, không ăn thịt được nữa. Cái mùi thịt là con không thể nào ngửi được. Rồi là con ngã từ đó tới hàng ngày.
Đó nữa.
Bây giờ là cá thịt thì con chịu không nổi.
Đó là quý rồi. Không phải dễ gì mà ăn được, cho nên nhiều người ăn mặn đó, bây giờ nó ăn chay hư này kia nọ, hỏi cho anh thử ăn chay như tôi được không?
Không
nó không phải dễ đâu, nó không phải dễ ăn chay đâu, ăn chay không phải dễ đâu.
Cô vợ thì
nó có đại duyên nó mới ăn chay thường được, đại duyên.
Giả về tinh khí thần đó thì cô vợ tranh đấu là nói tu mà mình họ còn ăn nằm vợ chồng thì nó không còn tinh khí thần mà lấy gì nó tạo thánh thần.
Không. Cái ăn nằm vợ chồng này không phải là ngày nào cũng ăn nằm, nó nói vậy, không có trúng, ngày nào ăn nằm cũng không có nằm nổi, hiểu chưa? Cái câu chuyện nó có ngày, có giờ rồi nó mới có cái chuyện có con, không phải là tối nay ngủ với chồng tôi muốn để thằng ất để mai tôi muốn để con giáp tôi để sao, không có, chuyện ông trời sắp đặt, không có lo, rồi từ từ nó mới thấy nó bớt, hai người đồng tu là nó phải bớt à. Rồi nó thấy cái vấn đề đó không có nghĩa lý gì hết, phung phí chi, từ lúc đó nó khác rồi. Còn con chưa có trình độ, coi như con có con đồ nó đang để ở đây, mà con chưa tìm một cái chỗ mà con dời đồ đi, mà con cứ la đồ này để ở đây không được, chỉ có dời đi đâu.
Bác
cũng
vậy luôn.
Không hiểu.
Thời gian phải liệu một thời gian thì mới là giảm cái
được. Hả?
Đùng một cái mà giảm là bây giờ con cũng quan niệm mà tu là tu tâm chỉ tánh.
Ừ.
Tánh.
Ừ.
Nếu mà mình tu mà cái tâm mình không sửa mình cứ lo cái vấn đề dục không á.
Ừ, đâu có được.
Không được.
Không được. Cái dục là cái chuyện phụ thôi.
Khó mà diệt nó đó. Nó rất là khó diệt thành trong thượng đế dẫn lý nó nói là có 300 công mà nếu mà diệt được nó là gần như là đắc đạo rồi. Nó con nói nếu mà bây giờ muốn diệt liền á là không hay vậy. Một là con phát khủng như thầy có nói cho
con,
hoặc là con có thể là con nói dối cũng được, nhưng mà
đi ra ngoài đi gạt người khác thì mình bận rộn sao tu, con thấy không? Cho nên cái gì phải kêu mà phải hòa tan, phải điều hòa trong gia đình mình, đừng làm vậy thôi, đừng có nói láo với chồng nữa, tôi diệt dục tôi đi lấy trai, cái đó không được. Rồi nói láo với vợ tôi bây giờ chơi trường diệt dục tôi đi lấy gái, cái đó nó phải tội. Thánh thần thì trong sách hết lên nó đọc rõ ràng, ông nào tội gì có hết, không có chối cãi đâu.
Thế vậy thì con không dám làm như vậy, con như trước mặt nhiều bạn đạo nói là diệt dục con cũng không dám bằng nói được.
Cái luật tự nhiên, cái luật tự nhiên của vợ chồng, cái luật tự nhiên của vợ chồng, luật tự nhiên của vợ chồng không có cấm. Nhưng mà tu rồi nó sẽ giảm mới thấy hay. Thì con giờ đó, từ ở đây nó sẽ bớt rồi nó giờ lên trên óc. Rồi sau này cái óc nó cứ rút hàng ngày, rút lên. Mình không có đủ thì giờ làm việc, mình đâu nghĩ cái chuyện mà đi kiếm chung như trong xó làm gì. Hết à, lúc đó là năng nỉ cũng không thèm.
Thưa thầy, cái đầu con giờ cứ quan niệm Nam Mô
Di Đà
Phật, cái cách là
làm sao vậy? Nó rút đó.
Cái niệm là nó kêu niệm.
Để nó rút, mà càng ngày đây rồi chị sẽ bớt ăn. Bớt ăn cũng như thời gian tôi ăn có trái cà là tôi được ăn cái kia. Thay cái thực phẩm ở trên kia, uống ly nước trà trên kia, ăn những cái gì ở trên kia, tôi ăn cơm nước sôi lúc đó đó, là tôi được ăn những cái gì trên kia, tôi mới ăn cái gì không mà tôi uống ly nước sôi mà tôi không có gì ăn. Mặt mày tôi đâu có hồng hào được, vì thấy ở Việt Nam tôi hồng hào chứ, nhưng mà tôi có ăn cái khác, tôi mới hồng hào. Thấy không? Tôi không có tình dục như bà Tám, nhưng mà tôi có người yêu, ở bên trên. Cho nên mặt mày tôi lúc nào cũng tươi trẻ hết á. Chứ không phải như những người ở thế gian đi kiếm người yêu rồi mặt mày nghĩa là càng ngày càng tối tăm, hơi thở càng ngày càng yếu, tôi không có. Mình phải biết, có đi tới trình độ đó nó mới thay thế cái đó. Thay thế rồi mình mới dứt khoát ở dưới này. Còn dưới này con chưa gặp cô tiên, con gặp cô tiên đó mà con thèm giờ tới bà này đó, nó không chịu đâu.
Chứ người thầy nói điển hồi nãy là con nhiều khi con thấy điển rút
ngoài
đầu. Khi mà điển rút ngoài đầu con niệm Phật. Thì con khi niệm Phật xong là đứt khoảng. Thầy con không ngừng niệm Phật á. Thì lại rút trở lại nãy con niệm Phật là mất.
Cứ diệt niệm đi. Con cứ diệt niệm đi. Tập cho lục căn lục trần. Vì lục căn lục trần nó còn hướng hạ tâm tối nó mới đòi dục. Nó đòi dục cho nên mình niệm thét rồi nó hết. Nó không có đòi dục. Con hiểu không?
Con nhiều khi con làm như kỳ rồi đó là con có cái bà kia phải chết. Chúng con cũng muốn là rồi con thì con đứng là góp tiền để mà mua vòng bông, thì nghĩ thôi giờ anh ở không thì phải tôi anh đi nguyên tiền, thì con cũng đồng ý con đi, nhưng mà cái tâm con sợ là nếu mà đi như vậy là cũng như con khác nào là con bị bên chủ duy thì nói này kia cái họ thành ra con sợ.
Không có đâu, có nói gì đâu, con phát tâm là con đi à. Thôi đi giúp bà thiếu thốn đi giúp bà, mà con giúp được rồi con thấy con nhẹ nhàng.
Thì con thấy
đó là làm phước, làm phước.
Cái gì đó xong rồi là tối đó con thiền thì con thấy được mẹ.
Đó.
Nhưng mà con động tâm hoặc con thấy cái mặt con xấu, mặt hiểu hay gì đó. Tại con động.
Tại cái tâm con động.
Dạ. Vì con thấy con mừng mà con muốn thấy đâu chút xíu.
Không được, không được. Cho nên cái gì nó đến, cái duyên nó đến với mình sẵn sàng làm.
Dạ. Đúng, thì con thì
không có từ nang, không có từ nang và không có trách móc. Đi,
vậy đó. Sau đó một tuần đó thì trời mưa lớn lắm, là con cũng phải đi phát mỗi tuần thôi, đặng cho mình làm cái báo cáo
đó.
Cho tao biết là cái tiền đó mình
đó, đó.
Trời mưa làm rã mà quý ông kia
phải là hết. Phải là cho nên những cái dòng đó nó tí thì lắm, mà như con trâu ấy là họ được hưởng nhiều lắm. Người trâu lo cho tôi trước khi chết mừng người lắm, hay là tôi chết rồi được người tu lo mừng lắm. Người trâu trái là đem anh sang.
Cái thầy con có nói duy chàng con cứ nó xong là một lần hơi nó đi thẳng lên một lần là
cái gì chỉ cứ nắm nó chỉ niệm Phật lên đi. Đó là gì phải làm chiếu minh nữa, làm chiếu minh, làm thêm mới chiếu minh cho cái gan nó thông thêm đi. Vì khi mà chỉ ngồi nó định rồi, các ngũ khí triều nguyên là nó hội tụ đi lên, nó lên được là nó kêu bằng giải. Cho nên chị tới với tụi con gì chị nói ra là giải. Nói tôi hốt hết. Không, dài. Có gì hết.
Thì thầy có nhiều lúc không.
Không có gì hết.
Thở thở hơi làm như tôi còn cảm thấy còn nhiều sự chỉ vậy thầy.
Càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ là tốt. Không sao, con cứ làm tới đi. Rồi sau này con mới thấy ánh sáng. Không phải hơi đâu.
Con đâu biết sao thở.
Bây giờ con còn nghĩ cái hơi. Chứ sau này con dùng cái ý nó không phải cái hơi, pháp luân là ánh sáng. Con không có tắt hết trọi đèn mà con hơi đố con đi được. Hơi là ánh sáng đó con. Con thấy có cái hơi thở con mới mờ mờ con điên chập. Con thấy những gì trong nhà con thấy hết. Nhờ cái hơi. Cái hơi là ánh sáng chứ không phải hơi đâu. Cho nên nhiều người không hiểu nữa. Ôi chứ cứ nghe âm này ông làm hấp lưng tôi làm ẹ. Mà tới bây giờ tôi không thấy ánh sáng. Thì chưa đủ lực lượng. Đủ lực lượng rồi cái ý mình nói ở pháp luân đầy rúng đầy ngực tung lên mình đọc. Thì tự nhiên nó sáng hết trong cái cơ tạng của mình. Mình ngồi ngay ngắn như một vị Phật. Không phải ngồi lâu như người ta ngồi mấy tiếng đồng hồ. Không, ngồi một chút nhưng mà nó sáng đều mà mặt mày nó tươi tắn hồng hào. Đó. Cái đó mới là thấy có giá trị. Càng ngày nó càng rút ngắn. Hồi ban đầu mấy người tu 5 tiếng ngồi tới sáng, lần nó bớt mà, nó bớt chừng nào mà nó sáng thấy sáng chừng đấy. Cho nên mình đi máy bay, thì máy bay 747, từ bên kia qua đây 8 tiếng mà đi không cọt nó chạy còn 2 tiếng hay 3 tiếng. Chị thấy không? Rồi lên vệ tinh nó đi còn chút xíu tới. Đi thẳng, cái thằng đi thẳng là mau nhất à.
Nhưng mà như vậy như con, cá nhân con thiền đó là con thiền không có lâu, con thiền 15-20 phút nữa tiếng được, ngay cả 2 năm nay cũng vậy. Nhưng mà có những cái thời gian mà con mê đi, con mê thì con thấy là rất là sảng khoái, nhưng con nghĩ rằng chắc nãy giờ cũng được nửa tiếng hay 35 phút gì
đó. Đó, đó.
Nhưng mà con dòm lại có 15-20 phút thôi.
Không sao.
Thiền ngồi sao nó lắc quá thì.
Rồi bây giờ nó làm, nó bị cái pháp luân nó chưa có đều,
dạ.
Mới tu đi mà. Nó mở hết, ngũ tạng mở hết, thông hết rồi cái nó trụ. Lúc đó là liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó còn muốn nhúc nhích chút xíu không được nữa. Nhắm là ngay ngắn chứ không có gục nữa. Là đi trong một giây là phải đi bao xa.
Mình có thể kèm lại được
không? Kệ nó cho lắc đi. Có cho lắc đi. Mình biết đây là nó mở trong những cái... thất thần lăn giọng la giọng mà có những cái mà liên hệ ngay trong khối óc nó đang mở thì nó lắc cái đầu. Còn nó dưới ngũ tạng có nhiều người như người ta thuộc của lét nhưng mà nó sướng.
Ngồi tức cười lắm rồi. Nhưng mà lắc sướng. Lắc luôn như con lật đật vậy.
Còn thưa thầy.
Là tại vì bản thân nó nắm đấm. Bị cái bản thân nắm đấm á, cho nên ông phải làm chứng minh nhiều. Bây giờ con mỗi buổi sáng con làm liên tục 21 ngày. Làm chứng minh cho nó đi cầu, nó thông rồi. Nó bớt, ngồi nó bớt. Nó nóng tâm.
Nhưng mà con nóng nhưng con không có giữ.
Nóng tâm, bây giờ con phải giải quyết vấn đề đó. Giải quyết vấn đề đó. Cái đó là phải giải quyết vấn đề đó.
Không thì con thấy con
nóng là bị kẹt. Nóng là bị kẹt. Chứ không phải thông thông bao giờ người ta nóng đó. Thì bây giờ mình làm nhé. Mình giải nó đi. Ở trong cái gan nhé, không đâu hết. Hết rồi. Như nãy giờ tới đây nó ngồi nó là nó nghe tôi nói nó thấy nó khỏe rồi.
Nhưng mà anh ăn ớt gì không thầy?
Ừ.
Kẻ đó nói gan nóng thì mình đừng
không
ăn ớt.
Không ăn ớt sao lại loét bao tử. Ớt nhiều á. Bị in xe là tại ăn ớt nhiều. Nóng quá không được. Ta bớt lại nè. Bây giờ mua hộp kê cho nó ăn nè. Hộp kê với cơm nè. Hai cái 50% nó ăn. 6-7 tuần là thấy cái tánh nó cũng dịu rồi. Giải hàng ngày.
Thưa thầy, okay. Lúc này con ngồi vô là con mơ, con ngủ tuốt luôn, tới sáng là chờ thầy, con
vậy
có
tốt.
Vậy nó suy chắc tay vậy, không có kịp làm gì, cái nó rút mất
vậy
à.
Vậy tốt.
Vậy rồi mình không làm khắp lưng cho họ.
Thôi đâu cần nữa. Vô định, nhập định, ta cần tu tới nhập định, chỉ nhập định luôn, chứ đâu cần gì nữa. Chỉ xin xuất hồn đảnh lễ Phật thôi.
Khi mà vậy rồi, từ mình giật mình vậy là mình có thể mình soi hồn, mình soi hồn mình chữa.
Cái bữa nào mà ăn nhiều rồi, soi hồn phải làm pháp lưng, còn không thôi.
Thì đôi lúc con cũng có cái tình trạng như bác vừa mới ấy xong cái
con ăn thì con phải lo cho tụi nó, con pháp luân là lo cho tụi nó.
Dạ.
Làm chiếu minh là lo cho tụi nó trở về với trật tự. Dạ. Mình còn ăn uống còn tham ăn
con bả đói nó còn không cho ăn nó run quá khi con ngồi thiền nó khóc ở trong cái dễ sợ
run
kệ nó con ác nó làm nó rơi nó khóc mà nước mắt con xuống thôi. Kỳ cục dễ sợ
thấy kệ. Không sao, giữa bãi sa mạc đi đâu kiếm đồ cho tụi bé ăn, rồi nó cũng qua. Tam tạng thỉnh kinh đi đâu kiếm cơm ăn. Tới lúc mà qua sa mạc là phải đi, không có nó năn nỉ gì hết. Cho nên chị làm thử, đói, chị nói nghe là no. Chị nói ngược lại, tụi bay phải nói no, không có nói đói. Thì nó hết rồi, chập nó no, thiệt nó như vậy đó.
Lúc này con làm miếng ăn á, làm miếng đến đổi mà nó rung con đây bảy giờ này con mới tìm lầu con ăn. Chứ không thôi nó no tấu.
Cho nên tu cái này nó ăn cái kia nhiều hơn. Còn cái này ăn mà chỉ ăn chậm thì nó cũng trên kia nó cũng dành nó xuống à.
Nhưng mà cái lối giải thích của thầy có nghĩa là như bác á thì thích ăn được, chứ như con ví dụ.
Đâu có được, con chưa có trình độ, con phải ăn đàng hoàng chứ. Đừng có nghe lộn.
Con thấy có nhiều người không phải là nhiều người đó, nhưng mà con thấy theo con gặp gỡ thì con thấy có nhiều người như thầy nói là ít ăn là cái hỏi ăn hết trơn trời.
Ai?
Như chị Sáu bây giờ, như mấy chị Sara bây giờ chiều mới chuyển ăn nữa.
Ừ, có đó người ta.
Tại sao nhưng mà
người ta tu nhẹ người ta không ăn chứ. Còn con tu bao nhiêu con bắt trước cho con lạnh tay lạnh chân.
Con bắt trước vì con vẫn ăn mì con ốm quá con ăn
luôn. Đó. Người ta không ăn mà tay người ta ấm người ta mới không ăn. Còn không ăn mà tay lạnh là phải ăn. Phải nhớ câu này. À, tay chân ấm, không ăn mà tay chân ấm cứ vậy. À, còn người ta không ăn mà tay chân đã vẫn ấm. Là người ta đã ăn cái gì, mắt phàm đâu có thấy. Tới giờ đó là cái phần điển xuống rồi người ta hít, ta làm pháp luân mà đâu có ai thấy. Người ta cũng ăn no nê, ăn sung sướng, ăn đầy đủ. Mặt mày hết thông hao. Đâu phải khùng. Ở ông Công có bà tu bà ngồi, bà đó bà tu bà ngồi, bà chập tay bà đi luôn. Cái ông hay cái bà, cái hình này giống, cái ông ngồi chập tay. Rồi bây giờ nó mạ vàng hết rồi. Để thờ, nhưng mà người ta quyết chí rồi. Người ta thấy cái cảnh động loạn quá chán trường, người ta không có nghĩ. Ngồi nó nhắm mắt, nó đi đâu nó đi. Bởi vì được đi lên thì chắc chắn là chỗ nào cũng ngon rồi. Chủ như Việt Nam mà được xuất ngoại thì chỗ nào cũng sướng. Mình được đưa lên cái chỗ nào cũng ngon hết. Thế mình sợ gì? Mình đã thề với trời Phật, thề với Thượng Đế. Con phải về với nguồn cội, con phải về với cha. Mà mới thử một chút, mình chạm trán một chút, mình sợ làm sao mình tiến. Thì thấy chỗ này không? Cho nên cái lời thề mình phải, cái quan trọng là cái lời thề. Quan trọng là lời thề. Mình muốn như vậy là mình phải làm. Là bên trên ta sắp xếp cho mình hết rồi. Cho nên cái địa ngục du ký cũng có nói, luân hồi du ký cũng có nói, tôi muốn an nhàn ở kiếp này thì cho mình làm con heo, nấu cho mình ăn tắm luôn, thì mình phải hy sinh, phải không? An nhàn nhất đó. Thì bây giờ mình nguyện, mình trở về với nguồn cội, là mình phải dũng mãnh hơn, phải sáng suốt hơn nhân sanh, mình phải bảnh bao hơn người thế gian. Mình thấy cái đó là của quý, tôi không tham, tôi phải bỏ, tôi phải dứt khoát. Ở thế gian là nghĩa là thế gian kêu tình dục là thiên đàng, nhưng mà tôi không thèm nó nữa. Tôi làm chủ tình thế, tôi mới là Thượng Đế, tôi mới về với nguồn cội. Một chút à, nhưng mà xin về nguồn cội là ông trời ông thử. Ông đưa những món mà mình thích nhất, ông đưa vô họng, coi thử nuốt, nuốt là vậy. Tôi nói ông đó là đại ba xạo, nếu mà xin ông cho là ráng chịu, chứ không phải làm gì hết. Phải cố gắng. Nhưng mà đã lỡ nói rồi là phải đi luôn. Mà đi luôn là kết quả tốt. Chắc chắn.
Bà thầy, bây giờ con ở riêng với ông, con tu rừng, con có tội với cái tam ca ngũ thường mà con không còn bổn phận làm gì
vậy? Rồi, bây giờ chị cũng xong rồi, có gì đâu. Xong rồi. Bây giờ bề trên cũng đổ cho chị tự phá mê chấp. Cũng đổ cho ông sống lâu một chút. Nào ra đâu vào đấy rồi thì khi mà mình chuyển qua đó thì người ta đã sắp đặt cái đường đó cho mình đi, mới được mê nhẹ vậy. Từ nãy giờ chỉ ngồi thấy nó rút, băng băng, có gì đâu. Cho nên cái vô vi không có nói láo, không có gạt người ta được. Chỉ có hành chỉ tới là chỉ cứu người ta. Nó rút ra, cho nó không có nhập xác. Nhớ câu này. Thì tôi tới với chị là rút thôi, không có bao giờ mà nhập xác được. Nhập xác là loạn dâm rồi. Thấy không?
Thì lúc tụi con đi cách 20 cây số đã bắt được điểm
của thầy. Rút hết. Dạ. Nó khác. Còn hồi thời kỳ ông Tư còn sống cũng vậy. Tới là rút à. Đứng trước cửa thôi. Đứng trước cửa chứ không có vô trong nhà là thấy cái đầu mình nó khác rồi. À, cho nên cái người tu ở đây nó khác là vậy. Cho nên cố gắng tu đi, làm món quà quý cho thế gian, lật ngược tình thế, đem họ từ cái cảnh ô trược trở về thanh giới. Mình phải đi mới đem được, chứ không đi làm sao đem được. Phải khổ, đọc được bao nhiêu lịch sử Tây Du Ký thôi, ông Tam Tạng khổ biết bao nhiêu, thấy không? Nhưng ông trì kỳ trí, bao nhiêu mỹ nữ ông trì kỳ trí vượt qua, nhất định không động. Niệm Phật, trị kỳ trí niệm Phật, thì ta bây giờ ta thử, ta có đủ tài liệu, ta thử có qua được, dám được, nhưng không. Cho nên gần đây tôi có niệm cái băng niệm Phật á, chị có nhận được không? Đó.
Thầy niệm tới hai mặt băng.
Tôi niệm lấy cái điện của Đức Di Đà niệm, mà niệm mấy người đứng ngoài nghe đau lòng luôn. Đau lòng gì mà tôi ngưng không được, tôi sao có ngưng được, càng niệm càng thanh, càng niệm càng rung động cả một cái khu vực kia.
Mở buổi trưa với chiều tối rồi trời, con ở không, con mở ra con nghe con
dùng nghe, ý niệm.
Con vừa ý niệm Nam Mô Như Đà Phật, thầy niệm cái đầu con nó bưng
đó,
nó làm cho phải niệm luôn,
sướng.
Ngủ luôn.
Đó là nhẹ nữa, nhẹ nữa. Đó là dạy cho lục căn lục trần, hay nó ngăn chừng nào lục căn lục trần gì nhẹ và không có bị tà tâm.
Dạ, tiếng ngân của thầy mà ở trong đầu con nó cũng ngân đều nam.
Như tiếng chuông vậy đó.
Cái nó ngân màu, nó ngân riết, cái rút đầu mất tiêu không có nghĩ.
Sướng lắm. Đó quy không là trở về chân tánh. Chứ còn chấp đạo này, chấp đạo kia đập nên là khi ở tiên giới làm sao trở về chân tánh được. Còn bị đọa. Còn chấp là còn bị đọa.
Còn bà thầy à. À, cái video mà thầy dạy cho mấy bà Phước á, tụi con mở ra coi, rồi cái mượn bạn đạo, mượn không có nhà, không có video, đi mượn nhờ người ta coi, rồi tự nhiên tụi con cũng đứa nào đứa nấy thì té lên té xuống, xỉu tới xỉu lui, con mắt đồng mở không lên là nha. Mà phải thầy bằng xương thịt nói gì thầy ở trong
cái bao nhiêu mà điển giờ phút đó là gì, điển mới trả lời kinh thánh. chứ phàm tâm trả đâu có nổi, bà hỏi chết á.
Dạ, bà
đừng
hỏi thầy.
Đâu có giờ.
Mà tụi con nói với mấy chị, con nói thấy nhiều diệu của điểm hoa không? Thấy thầy bằng xương thịt ở đây thì mình ngồi thầy rút cho mặt. Còn cái này là cái hình bóng của thầy mà mình ngồi cái sở đứa nào cũng mặt đỏ. Mà mở không lên mình ra, nhướng con mắt coi cũng không thấy hình thầy nữa. Chỉ nghe tiếng nói thôi mà. Là cái đó là cái điểm của thầy.
Cho nên cái điểm đó là cái điểm của Thượng Đế xuống cách nghĩa. Thì bà lấy những lời của Jesus thì tôi phải chuyển cái điểm của Jesus Christ, nó mạnh lắm, nó mạnh trả lời hết cho bà.
Rồi tụi con cứ phát tâm mà đứa này cái nói đồ mua video rồi thâu băng thầy đừng ngồi mở ra coi vậy có tham vọng không thầy?
Người không tham vọng, mình coi để mình hiểu rồi mình mới trách nghĩa cho người sau, rồi mình mới chứng minh à chị nghe chị không thấy gì hết, tu tu rồi tôi nghe tôi thấy như vậy. Nó có sự so sánh. Và đó là bằng chứng của khoa học quyền bí để cho nội tâm mọi người xác nhận.
Như hai chồng bà phải đó, ưa gây lộn già 60-70 tuổi mà gây lộn chữ mày tao nói đời tục tiểu. Cái con nói với bà giờ cứ tối tối nó mở bằng thầy, rồi cái mở ra cho nó nghe lục căn lục trần nghe hoặc cái quả âm ở đó nó nghe ở trong nhà bớt. Bà không tin, anh nói rằng sao bớt được, tới cái điểm của thầy.
Bớt. Như rồi cái bản mẫu ái không cũng bớt. Ngày đêm nghe cái mẫu ái mà ngâm thơ đó. Mấy người đã chỉ cho đồ ngâm thơ thì cho mấy kia nó không hiểu đâu. Cho ngâm thơ nó hiểu, nó thích. Nó thích nghe.
Thưa thầy,
con có hỏi này. Năm ngoái là sau khi đi dự đại hội về á, vì lúc đó là con xin sở nghỉ ngang để con đi dự đại hội. Sau khi dự đại hội về á, thì con đi làm nó điểm rút con ngoài. Mà rút mà nhiều khi con vũa cái cản mà con không biết con đang vũa cái cản hoặc con đang làm cái gì đây, làm tới đâu rồi con không biết gì nữa. Thì có một thời kéo dài đâu khoảng chừng 1-2 tuần như vậy, con nói vậy không được, vậy là chủ đuổi con là vì con làm tâm bó ra.
Làm việc đang qua.
Đó, cái con nói vậy thôi chủ đuổi con rồi, con mới nguyện, con mới niệm, con mới nói thôi, bây giờ được cho điện rút con nữa. Cái điện hết
rút
con luôn, vậy là con dạy
em sao? Không sao, cái đó là con nói là tôi bây giờ tôi làm việc, tôi phải để tâm vào làm việc. Tại vì con đóng cái kia đó, con để tâm vào làm việc là con đóng cái phần điện đó. Hồi đó là bên đại hội là ta mở cho tất cả, rút tất cả hết. Đó, thấy thơ thơ nhẹ nhàng. Rồi bây giờ về đây thì mình phải đóng lại để mình làm cái nhiệm vụ tận tâm với cái công việc làm này. Mình đã lập được hạnh, rồi sau này rồi mình cũng trở lại, nó đâu có mất.
Thì ở trong đó tính là khoảng 2 phút là một bạc sóc mình lấy vũa, mà con biết con đang vũa cái này bao nhiêu lâu rồi con
bị nó rút.
Con trực mình, cái xe nãy giờ mình vũa cái bạc sóc này.
Cũng như người ta đi coi tuần hát như là thấy tuần hát cảnh tiên ra hoài cũng nhớ cảnh tiên hoài hoài vậy đó. Còn nó nhận được điển nó nhớ chuyện điển rồi giờ sợ mất đi. Đó.
Thầy có lần con niệm Phật.
Mình vô làm việc mình tận tâm là điển đó. Hả? Khi mình giúp ai cũng tận tâm, nói chuyện gì cũng tận tâm, hết sức tận tâm là được rồi.
Nhưng mà con thắc mắc cái nữa là trong khi con tận tâm đâu có để việc làm mà lại con không có việc làm. Giờ con thất nghiệp 2 tháng nay rồi.
Không sao.
Con nghĩ con tức quá, tại sao con tận tâm nhưng có để việc làm như cái hãng cũ.
Đâu có tức được. Đâu có tức được. Có cơ hội nghỉ, con đâu có thất nghiệp, con tu đó. Thất nghiệp là tu.
Không muốn ăn tiền thất nghiệp.
Không muốn ăn đâu có được, đâu có được. Tới ngày người ta cho con phải tu. Tu rồi con đi làm.
Từ ở Việt Nam qua Pháp.
Vừa tu rồi làm, rồi tu rồi làm, rồi tu rồi làm. Nó khi mình đời đạo xong tu.
Thất nghiệp hoài cái con biểu tu đi rồi có liệt chuyện làm. Cái tu đâu có 1 tháng nữa mở phương. Cái người ta kêu làm cho tới nay rồi sao giờ nghỉ. Tôi nói đó là ơn trên chuyển cho cậu đi học đạo. Mai mốt thầy dạy đạo nè. Con cứ việc ngồi tu đi rồi mai mốt có chỗ tốt hơn.
Chứ con giờ con hay quên quá thầy. Như nãy con... cái ý con tính hỏi thầy vậy ha, cái 3 giây sau cái con quên rồi, còn 3-4 giây sau con nhớ lại.
Tới đây làm sao nhớ được? Tới đây là ta rút hết, ta nói hết, bây giờ
không,
nghe lại
những
gì. Hồi hôm trước cũng quên nhưng mà tất cả muốn tới đây hỏi gì tôi nói hết rồi. Chút nữa về bấm ra là ta có trả lời trong đó hết, mỗi người một chuyện hết, không có bỏ
con
người nào.
Băng bởi vì con nhiều khi con muốn đến gặp thầy nhưng mà con nói thôi thầy cũng đã nói hết rồi mình.
Không có bỏ người nào hết, không có bỏ nào, tận độ. Đó là nhiệm vụ của thầy làm việc. Thầy không có từ chối được. Cái gì cũng đổ trao cho họ mà họ không chịu lãnh thì họ ráng chịu thôi. Cái thầy không có cách gì hơn hết.
Con thấy những lúc mà con thắc mắc cái gì đó ha, hay là gọi là hai vợ chồng con cãi lộn cái gì đó ha, là khoảng chừng 1 tháng hay là nửa tháng sau là có bằng thầy gửi xuống giải quyết ngay cái vấn đề đó.
Đó rồi. Mà con cứ việc lấy đóng băng nó con bấm lấy ra cái cũng giải quyết liền. con cái đông băng đó là con.
Ngờ thì khóc, ngờ qua mắng giống như con giống.
Bây giờ hai đứa con chỉ là niệm Phật, tập trần cái niệm Phật đi, niệm Nam Mô Di Đà Phật đi, bớt nói chuyện đi, rồi là yên. Mau lắm.
Một lần con niệm Phật, con tối cũng niệm Phật, niệm đến lúc mà tự nhiên sao con nghe xung quanh trên đầu con á, thành có ai niệm rền theo cái con ngưng cái ý con niệm thì con vẫn còn nghe cái tiếng niệm Phật rền trên đầu con á.
Sao cứ dịch theo cái phần trên mình đi lên luôn, đừng có bỏ. Nó càng nhẹ, cái tâm nó nhẹ rồi, sướng rồi.
Thế thầy, con lúc này cho con cái lúc mà con đường đi làm gì, cái tới giờ ngồi thiền buổi trưa 12 giờ hoặc là sáng 6-7 giờ đó, con chưa kịp ngồi, chưa mới có xúc miệng rửa mặt, chưa kịp ngồi thì điển nó rút con hẳn cắn, con đi té qua té lại, chuyển tới chuyển lui, cái đó là cái bệnh, là tại điển.
Tại điển, nhưng mà chị phải định tâm lại, phải niệm.